Phần 4. 1. Nguyễn Văn Thương trở về. Các chiến sĩ cách mạng bị giặc giam cầm, tra tấn, có người cả hơn chục năm nay, bây giờ họ mới được trả tự do, tinh thần ai cũng phấn khởi, trào dâng niềm vui chiến thắng, ai cũng cảm động, mặc dù thân xác bị đày đọa chốn lao tù đến tàn tạ, xác xơ. Có nhiều người không đứng nổi hoặc đi không vững, có nhiều người chỉ còn như một bộ xương. Thương cùng đi trong đoàn người chiến thắng trở về. Máy bay đổ tù binh từ khắp các trại giam của chính quyền Sài Gòn xuống sân bay Lộc Ninh, Côn Đảo, Sài Gòn, Phú Quốc, Hồ Nai, Tây Ninh. Vạch vôi ngăn ranh giới, bên này ngụy, bên kia giải phóng, cách nhau chừng vài chục mét, cờ giải phóng, cờ ngụy cắm khắp nơi. Thật đúng là ngày hội mừng vui và cảm động cho tất cả người đón và những người từ cõi chết trở về chói lọi. Thương hồi hộp, không biết có ai quen, có ai là người thân, có ai là người của tổ chức tình báo ra đây đón anh không. Giờ đây Thương đã trở về, Thương hoa mắt trong cảnh náo nhiệt ồn ào, anh chưa kịp nhìn thấy người quen. Anh đang được cõng trên lưng một đồng chí, tay vẫn cầm đôi ghế con, phương tiện để anh sẵn sàng chạy lao ra đón gặp các đồng chí của mình. Tất cả các khuôn mặt đang hướng về bên cờ giải phóng tìm kiếm. Lúc xuống sân bay, dù loa yêu cầu phải xếp hàng, nhưng không một ai chịu đứng im, cứ nhốn nháo, háo hức. Những việc như đọc danh sách tù binh, thủ tục trao trả, thủ tục chào cờ cũng mặc. Các chiến sĩ trở về hát vang bài ca giải phóng miền Nam. Có lẽ đám quân ngụy ở đây chưa bao giờ được chứng kiến tình cảm và không khí vui vẻ tưng bừng như thế. Họ cũng thực sự xúc động trước cảnh gặp gỡ. Họ cũng ca bài giải phóng miền Nam mà không biết họ thuộc từ bao giờ. Chắc là nghe tù binh hát riết rồi cũng thuộc. Có thằng sĩ quan ngụy nổi quạo, đá đít thằng lính. Sau lúc chào cờ giải phóng Việt Nam Cộng Hòa mà mày lại ca giải phóng miền Nam? Chúng cùng bật cười, Thương cũng hát thật to, vui quá, đám lính ngụy cũng vui lây. Thương nhanh nhẹn bò ra tận phía ngoài cùng để tìm xem có khuôn mặt thân quen nào đón anh. Từ phía xa, anh Tư Cang, cụm trưởng cụm 18 trong mạng lưới tình báo của Hai Trung, Phạm Xuân Ẩn, đã nhìn thấy Thương. Thằng Thương kia, đúng thằng Thương kia rồi, nó đang bò kia kìa. Anh Tư Cang lao vội ra, bế thốc Thương lên khi Thương đang chạy bằng đôi ghế. Không ai cầm nổi nước mắt và cả nụ cười. Thương khóc thật to, cười thật lớn, trong khi nước mắt cứ tuôn trào, vẫn không sao cầm nổi. Em vẫn còn sống đây thôi, anh Tư. Ôm chặt Thương trong vòng tay, anh Tư Cang xúc động nghẹn ngào. Đúng rồi, Thương em còn sống để trở về. Anh Tư mừng lắm, mừng lắm. Anh Tư Cang vuốt ve, sờ nắng khắp người Thương, sờ vào phần đùi còn lại của đôi chân giao liên đắc lực, mũi trưởng của các cụm giao liên tình báo. Các anh trong tổ chức đã biết về việc Thương chịu đựng để địch tra tấn, cưa chân như thế nào để bảo vệ bí mật của tổ chức. Ôi đứa em yêu quý, người đồng chí thật đáng trân trọng và cảm phục của anh nay đã trở về. Anh em tù binh nào còn khỏe, được gia đình, đơn vị đón tiếp hoặc tự đi về nhà, riêng những anh em thương tật nặng, đang bệnh hoặc yếu quá thì được tập trung đưa về trại an dưỡng của quân giải phóng. 2. Nhà an dưỡng vùng giải phóng. Anh Tư Cang đặt Thương lên xe máy, sợ Thương ngồi không vững. Anh Tư cho một người nữa ngồi sau ôm lấy Thương. Chạy xe về trại an dưỡng cách đấy 5 km. Cả hội trường nhà an dưỡng đông nghẹt, khẩu hiệu căng đầy khắp các dãy nhà. Tất cả cho các đồng chí chiến thắng trở về. Nào quần áo, mùng mền, bánh kẹo, thịt cá, thuốc lá, trà bắc, thuốc bổ từ hậu phương lớn gửi vào. Rồi những lời ân cần thăm hỏi, dặn dò, quan tâm hết lòng tới những người trở về. Tất cả chìm ngập trong không khí đầy ắp tình thương, rộn rã tiếng cười, xen cả tiếng khóc. Được trở về với tổ chức cùng với niềm vui chiến thắng, Thương cảm nhận là mình được quá nhiều. Tâm hồn anh rạo rực sung sướng như chưa bao giờ náo nức như thế. Anh đón nhận tình yêu thương triều mến và cảm phục của mọi người trong nỗi xúc động nghẹn ngào. Từ lời căn dặn từng miếng ăn, miếng uống, viên thuốc, từng chút, ai cũng quan tâm lo lắng đến sức khỏe của anh. Mấy chị nghe chuyện về anh, nhìn thấy thân hình anh tiều tụy mà xúc động bật khóc. Ôm lấy anh nức nở, có chị khóc ngất đi. Được một đêm ngủ ngon giấc trong tự do yên lành đầu tiên sau hàng ngàn đêm ác mộng, Hương thấy người khỏe ra kỳ lạ. Anh dậy sớm, ngồi bên cửa sổ ngắm trời mây, rừng núi, tận hưởng ánh bình minh thanh khiết. Lần đầu tiên trong đời, cả bầu trời hòa bình bao phủ quanh anh. Từ những ngày đấu tranh gian khổ đối đầu với kẻ thù, từ những lần cam go trong từng chuyến công tác, Thường đã mong có ngày hòa bình để anh được tự do đi trong nắng mới quê hương. Rồi những ngày chịu cảnh tra tấn tù đầy kinh khủng, Thường mong biết bao ngày hòa bình thống nhất. Mỹ đã cút rồi, còn bọn ngụy, không bao lâu nữa chúng ta sẽ lật nào bọn chúng. Ngày hòa bình thật sự, ngày đất nước thống nhất sắp đến nơi rồi. Một bác sĩ đã lớn tuổi người Bắc, chắc cũng là người Hà Nội như bác sĩ Sơn, khám rất lâu cho Thương. Ông gỡ cặp kính ra, nhìn Thương thật lâu bằng ánh mắt chân thành. Khi nào đồng chí hồi sức lại, chúng tôi sẽ chuyển đồng chí ra Hà Nội. Ở đó mới có đủ phương tiện để lo cho đồng chí. Thưa bác sĩ, tôi thấy trong người khỏe rồi. Tôi nghĩ là chỉ cần nghỉ ngơi ít lâu, tôi lại có thể phục vụ cách mạng được. Nếu chỉ là suy nhược cơ thể trầm trọng, thì đồng chí cũng phải an dưỡng ít nhất là 6 tháng mới bình phục được. Đằng này còn nhiều vấn đề lắm, như là vết chấn thương sọ não, xương tay gãy bị lệch, đầu xương bị cưa nơi đùi cũng cần phải giải quyết mới ổn được. Bác sĩ già cười hóm hỉnh. Đồng chí cần phải tranh thủ đi ra Bắc sớm để điều trị. Kẻo lúc trở về thì miền Nam giải phóng rồi, còn gì cho đồng chí tham gia chiến đấu nữa. Ông vỗ vai Thương thân mật nói, đồng chí cũng cần phải có đôi chân để đi lại chứ, nếu không thì làm sao lại tiếp tục xông xáo vào cuộc đấu tranh như trước được. Tôi không còn đi được nữa, chân tôi đã bị cưa sát đến khớp háng, đồng chí biết rồi đấy, nhưng tôi sẽ có cách làm việc được. Bác sĩ già rơm rớm nước mắt. Đồng chí Thương à, khí tiết tinh thần của đồng chí trước kẻ thù, không phải bây giờ chúng tôi mới biết, mà tổ chức biết rất rõ từ lúc đồng chí còn ở trong tù. Vì vậy, khi biết đồng chí có trong danh sách trao trả tù binh, chúng tôi đã được cấp trên thông báo rồi, chắc các đồng chí ấy sẽ đến đây thăm đồng chí ngay thôi. Người bác sĩ nắm chặt vai Thương. Đồng chí Thương, tôi bảo đảm đồng chí sẽ đi được đấy. Chúng tôi tin đồng chí có đủ nghị lực để chữa bệnh và luyện tập. Đồng chí sẽ trở về với đôi chân bảy dặm, hãy tin vào điều đó nhé. Thương tin, niềm tin có trong anh từ ngày tham gia cách mạng đã trở thành chắc chắn và vĩnh viễn. Bây giờ, anh hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của bác sĩ. Từ khi bị kẻ thù cưa cục đến hai chân, thú thật, Thương đã thất vọng. Anh nghĩ mình đã tàn phế và sẽ không bao giờ còn nói đến chuyện đi, chuyện đứng nữa. Vậy mà giờ đây, có tổ chức, có quân đội ta, có bác sĩ của ta, Thương lại tin rằng mình sẽ tiếp tục đi được, mặc dù Thương cũng chưa hình dung ra mình sẽ đi như thế nào. Thủ trưởng của anh đã đến, anh vô cùng xúc động, ôm lấy Thương siết thật chặt, nói trong nghẹn ngào. Chào đồng chí Thương. Thương ơi, anh đã biết tất cả rồi, em thật xứng đáng là thành đồng tổ quốc, xứng đáng là người con kiên trung bất khuất, trung thành nhất của đảng. Anh tự hào vì có người đồng chí, người em như Thương. Anh Sáu, Thương khóc nức lên trong vòng tay người chỉ huy. Em nhớ các anh quá, 4 năm nay mới gặp lại nhau. Các anh còn khỏe cả không anh Sáu? Em cứ khóc đi, khóc cho thỏa Thương ạ. Trước quân thù, em coi thường tất cả. Chúng cưa chân em từng đoạn, 6 lần như thế. Em không một tiếng kêu rên, em không khóc. Em chỉ khóc trong vòng tay của anh em đồng chí mình thôi. Anh Sáu mím môi nức nghẹn, rồi đặt hai tay lên vai Thương bóp chặt. Bọn giết người độc ác, chúng sẽ phải đền tội. Mỹ đã cút về nước hết rồi, chúng thu quân giải phóng rồi. Còn bọn ngụy, chẳng bao lâu nữa đâu, chúng ta sẽ quét sạch chúng. Giải phóng đến nơi rồi em ạ, chúng ta đã chiến thắng rồi. Chợt anh Sáu lắng xuống. Thương này, tài liệu mà em mang theo hôm bị bắt, em có biết không? Tài liệu ấy rất quan trọng. Đó là danh sách những điệp viên mà CIA Mỹ cài vào các lực lượng của ta. Vì vậy, khi em sắp sửa ra Bắc học tập, anh mới yêu cầu em đi một chuyến cuối cùng. Bởi chỉ có em, anh mới yên tâm giao nhiệm vụ. Không ngờ chuyến giao liên cuối cùng ấy, em bị bắt. Nếu tài liệu đó mà lọt vào tay địch, thì đồng chí của ta nằm trong nội tình địch và lấy được tài liệu đó sẽ bị lộ ngay. Em đã chịu đựng tra tấn như thế này đây. Em đã giữ được an toàn tài liệu, giữ gìn bí mật cho tất cả các đồng chí của phòng, của cụm cho đến bây giờ. Công lao đó lớn lắm. Anh thay mặt cho tất cả anh em trong phòng tình báo phía Nam biểu dương em. Cảm động đến nghẹn ngào, anh Sáu nắm chặt tay Thương, anh sờ nắng vai, bóp tay, xoa xoa mẫu đùi còn lại của Thương. Không cầm nổi xúc động, anh Sáu bậm miệng, cắn răng bật khóc. Những giọt nước mắt thương xót người em, người đồng đội, đồng chí đã chấp nhận hy sinh để bảo vệ tổ quốc, trong đó có chính mình. Thương cũng khóc theo. Thương ạ, em xứng đáng là thành đồng tổ quốc, anh hết lòng cảm phục em, cảm ơn em vô cùng. Cảm ơn cuộc cách mạng gian khổ anh dũng của đồng bào miền Nam anh dũng tuyệt vời đã sinh ra một người con kiên cường bất khuất như em. Thủ trưởng vỗ nhẹ vai Thương. Các anh mới được thông báo của đoàn đón tiếp và của ban quân y ở đây quyết định sẽ đưa em ra Hà Nội điều dưỡng một thời gian. Ngoài đó, có đủ điều kiện hơn, em phải nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Con đường phục vụ sự nghiệp cách mạng còn lâu dài. Em mạnh khỏe trở về, chúng ta lại tiếp tục. Dạ, em xin nghe theo anh Sáu. Các thủ trưởng phòng, cụm ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, nghe Thương báo cáo về những gì đã xảy ra. Những ngày anh bị cám dỗ, mua chuộc trong ngôi biệt thự, những đòn tra tấn dã man trong suốt 100 ngày. Và vì sao mình vượt qua được tất cả để giữ bí mật cho tổ chức. Các anh nhìn người đồng chí kiên cường, gan thép đang ngồi trước mặt mình mà cảm kích, xót xa, mà thương yêu, căm giận, mà tự hào. Tổ chức đã cho đón hai em lên. Không chỉ có vợ và con trai anh mà còn có cô ruột, má Hai Kiều, mẹ Giác, Ngộ, quây quần quanh anh. Thằng Liêm được ưu tiên nhất, ngồi gọn trong lòng ba nó, ngắm khuôn mặt ba mà nó vẫn còn là lạ. Nhưng nghe ngoại nói, ba con đấy là nó xà ngay vào vòng tay của ba, ngồi vào lòng ôm chặt ba liền. Mọi người khóc khóc, cười cười, hỏi bao nhiêu chuyện. Cô Tám, người cô mà cũng như là mẹ ruột của Thương, ôm mãi Thương vào lòng, khóc ngất. Hiếu ơi, ngày trước đi dắt trâu, con bị trâu chém vào bắp chân, mẹ xót xa. Mẹ đã xoa bóp chân con suốt đêm không chợp mắt. Mẹ khóc, mẹ sợ con què. Vậy mà nay thì... Bà khóc, không chỉ khóc cho đôi chân con không còn, cho nỗi đau đớn mà con của mình phải chịu đựng, mà bà khóc vì sung sướng, vì con còn sống trở về. Khi nghe tin con bị bắt, bà không hy vọng là nó sống, vì bà hiểu nó đang làm việc gì quan trọng lắm, xa vào tay giặc, làm sao sống nổi. Bà đau như cắt ruột, khi nghĩ rằng nó lại rơi vào tình cảnh của ba mẹ nó ngày trước. Người anh ruột, người chị dâu yêu quý của bà đã vĩnh viễn nằm xuống trong nhà tù đế quốc. Bây giờ thằng Hiếu, con trai bà đã nuôi nó từ ngày còn đỏ hỏn. Khi mẹ đẻ nó trao cho bà không khóc sao được khi thấy nó đã trở về. Con ơi, hai chân con không còn, nhưng con về với mẹ vẫn còn nguyên vẹn con ạ. Con có nghĩ rằng có kẻ đã về với thân thể đầy đủ chân tay, nhưng kể như không còn gì cả. Con thật xứng đáng với ba má con, xứng đáng là người dân Lộc Thạnh. Con đừng buồn, mẹ Tám sẽ chăm lo cho con. Đang im lặng thưởng thức vòng tay yêu thương của mẹ Tám, Thương chợt có cảm giác một thoáng lạnh buốt gáy. Anh nghĩ tới nếu có một phút giây nào đó tính toán đến sự sống và cái chết, đến bị cưa cục mất hai chân hay còn chân trước kẻ thù. Nếu yếu lòng, thì đúng như lời mẹ Tám nói, trở về với thân thể nguyên vẹn, nhưng thực ra là chẳng còn gì. Mẹ vợ anh vừa khóc vừa sung sướng bế thằng Liêm, con trai Thương, đặt vào lòng anh. Thằng Thanh Liêm của mày đó, nó lên 7 tuổi rồi, suốt ngày đêm chỉ có ngoại, nó hỏi ba má liền liền hà. Bọn bay đi biền biệt, nó bị trẻ con trêu chọc là con hoang. Mỗi lần uất ức, nó về bắt đền ngoại, tội nghiệp thằng nhỏ thật ngoan. Bà nói gì nó cũng nghe theo hết. Nó bắt đầu đi học rồi nghe mày. Má Hai Kiều ngưng nói, nghẹn ngào nhìn Thương. Thằng Hai này, con khỏi lo đi. Mọi người càng thương con nhiều hơn đấy. Má Hai Kiều thương quý thằng rể hết biết. Ngay từ khi Thương đi công tác ghé qua nhà xin nước uống, má đã nói, thằng nhỏ thấy Thương, nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, nó hiền khô và tốt bụng. Chỉ có vậy thôi, mà khi tổ chức của hai bên cơ quan Thương và hai em đã đặt vấn đề với má xin cho hai đứa cưới không công khai vì đang công tác bí mật. Má chịu liền. Tình thương của má chỉ bộc lộ kín đáo dịu dàng mà cuồn cuộn dạt dào như sóng nước đại dương, mênh mông như biển cả. Má nuôi cháu để các con đi hoạt động cách mạng. Vợ chồng hai em tha hồ đi công tác, đã có má nuôi con cho tụi bay yên tâm. Mẹ Giác vừa cười vừa tức tưởi nghẹn ngào nắm chặt vai Thương. Mẹ mất cánh tay này để có được cuộc sống thực sự cho mẹ và cho con trai mẹ hôm nay. Thằng Ngộ, em con tiến bộ nhiều, nó nguyện làm sao cho xứng là em của con. Phần con, tuy con mất đi gần nửa thân người, nhưng con được hưởng tình thương cao nhất mà mọi người dành cho con. Mẹ hứa sẽ chăm lo cho con và các con của con khỏi lo. Có lẽ người vui mừng nhất là hai em, vợ Thương. Nhưng chị không nói tiếng nào, mọi người đã nói hết cả rồi. Chị nhìn anh khóc lặng lẽ, khóc vì mừng anh còn sống trở về, khóc vì thương chồng phải chịu đựng những trận tra tấn dã man, khóc vì cha con gặp nhau, thằng con giống cha như đúc, khóc vì đôi chân của anh và chị cười khi thấy anh vẫn vui vẻ, lạc quan. Chị thuộc loại người sâu sắc, nói ít, nghĩ nhiều. Hai em nhìn chồng bằng ánh mắt âu yếm, chia sẻ, tự hào và tin tưởng. Thương cũng vậy, anh chia sẻ tâm tư cùng vợ chỉ bằng ánh mắt hiểu biết và đồng cảm. Ánh mắt của hai người nói lên nhiều lắm. Tháng 4 năm 1974, sau một năm an dưỡng tại vùng giải phóng, sức khỏe đã hồi phục, Nguyễn Văn Thương được đưa ra miền Bắc. Tổ chức đã định sắp xếp cho vợ Thương cùng ra và chị cũng rất muốn đi theo để lo cho anh. Nhưng chỉ vì một lý do đơn giản là Thương nghe một đồng chí tâm sự rằng ngoài Bắc, nhân dân còn khó khăn vất vả lắm, thứ gì cũng hiếm hoi phân phối cả. Nếu vợ mình cùng đi thì phải lo cho cả con đi, như thế sẽ phiền phức, tốn kém thêm cho nhà nước, phải lo tiêu chuẩn cho hai ba người. Vả lại, anh cũng muốn mình tự lực, tự luyện tập, tự lo cho bản thân, sống với anh em đồng chí, không có gì đáng ngại. Vậy là Thương quyết định không cho chị đi cùng. Chị rất tiếc lại phải xa anh trong khi anh đang rất cần chị. Từ ngày lấy nhau đến bây giờ đã mười mấy năm, chỉ lần này là hai em được ở bên anh lâu đến nửa tháng trời, rồi vợ chồng, cha con lại chia xa. Nếu như không nhanh chóng một năm sau có ngày 30 tháng 4 năm 1975. 3. Ra miền Bắc. Thương lên đường với tâm nguyện là đến một nơi xa, một thế giới thần tiên của riêng anh. Nơi ấy sẽ có đôi hia bảy dặm dành cho mình. Tâm hồn anh bay bổng, anh mơ ước mình sẽ đi lại được và anh mang niềm lạc quan tin tưởng trên đường ra miền Bắc. Đường ra Bắc chập trùng rừng sâu núi cao, đất nước Việt Nam ta giàu đẹp quá, dãy Trường Sơn hùng vĩ là đây. Thương chợt nhớ đến quặng lòng bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, người trai Hà Nội. Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn không còn được trở về Bắc nữa rồi. Bây giờ tôi sắp được ra Hà Nội đây Sơn ơi, tôi sẽ tìm đến gia đình đồng chí, sẽ gặp mẹ Sơn để an ủi mẹ, sẽ kể chuyện về Sơn. Một đồng chí trong đoàn hào hứng tuyên bố, đúng ngày 30 tháng 4 năm 1974, ta sẽ đặt chân lên đất Hà Nội. Thương cười, nói thật to cho vui, chân đâu mà đặt. Anh em cùng cười theo. Đã có tin báo trước ra Hà Nội là trong đoàn cán bộ chiến sĩ thương binh miền Nam ra Bắc đợt này có một đồng chí thương binh đặc biệt. Sau này Thương mới được biết chính là anh Ba Quốc ở phòng tình báo phía Nam. Lúc ấy còn hoạt động bí mật đã điện ra. Vì thế nên khi Thương vừa tới nơi, các đồng chí lãnh đạo cục 2 đã đến ân cần thăm hỏi. Các thủ trưởng say sưa nghe Thương nói chuyện, trân trọng và cảm phục người đồng chí đã chịu nhiều đau đớn mất mát để bảo vệ tổ quốc. Một đồng chí lãnh đạo cục 2 nói riêng với Thương là cho đến lúc này, cũng chỉ có mấy đồng chí trong tổ chức tình báo của ta biết Thương nằm trong ngành tình báo. Còn trong thủ tục, hồ sơ, Thương cũng chỉ là chiến sĩ quân giải phóng như bao anh em khác được đưa ra Bắc điều trị. Thủ trưởng cục 2 ân cần nói, ra miền Bắc lần đầu, đồng chí muốn đi thăm nơi nào, tỉnh nào, tôi sẽ cho đưa đi, đừng ngại khó khăn gì cả. Phải đi cho biết miền Bắc vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương sống như thế nào chứ. Dạ thưa, Đồng chí cho tôi đi nơi nào xa Hà Nội nhất, càng xa, càng hẻo lánh càng tốt, như lên một miền núi nào đó. Nguyện vọng của Thương được đáp ứng ngay. Chiếc xe của cục 2 đưa anh đến một điểm cách xa thị xã Tuyên Quang 72 km. Một bản làng hẻo lánh miền núi có đủ các dân tộc sinh sống. Ruộng bậc thang, nương rẫy liền liền, cây cối hoa màu trù phú không khác gì dưới xuôi. Khác hẳn với miền cao nguyên Trung Bộ hoang vu, không có bàn tay khai hoang của con người. Thương còn được đi thăm tỉnh Hòa Bình và các tỉnh Trung Du, đồng bằng như Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Hưng. Đợt khám sức khỏe tổng quát đã có kết quả từ lâu, nhưng không ai nhắc tới vì các anh muốn để cho đồng chí thương binh đặc biệt này được hưởng những ngày thảnh thơi vui vẻ. Nhưng rồi không thể kéo dài lâu được nữa. Hội đồng bác sĩ thấy đã đến lúc phải công bố cho Thương và các anh trong tổ chức cục 2 biết tình hình thể trạng của Thương. Kẻ địch thâm hiểm vô cùng. Trong khi cưa chân anh lần thứ tư bên chân trái, chúng cưa sát háng, chỉ cách xương chậu 7 phân. Chúng cố tình kéo vát lưỡi cưa để lại một đoạn xương đùi nhọn. Nếu có lắp chân giả cho anh, buộc phải làm một cuộc phẫu thuật mới, cưa bớt đoạn xương nhọn để tạo nên một mõm xương bằng phẳng. Còn vết cắt xương ở bên chân phải cũng cần giải phẫu lại, cắt bỏ mẫu xương mọc dài cho bằng, xử lý các dây thần kinh, tạo da để sau này Thương dùng chân giả sẽ bớt phần đau đớn. Thật kinh khủng, một con người chỉ còn nửa thân thể như vậy, liệu có chịu đựng nổi nữa không? Lại phải cưa xương, dù là ca mổ cả hai bên đùi lần này, được thực hiện trong điều kiện vô trùng, có thuốc mê, có tiếp máu. Thương bình thản nói, kẻ thù cưa chân để tàn phá cơ thể tôi, còn các đồng chí mổ vết thương để cứu tôi, cho tôi lại có thể đi được. Tôi biết rất rõ điều đó, các đồng chí yên tâm, tôi chịu đựng được. Nguyễn Văn Thương vui vẻ, tự nguyện và mong cho chóng đến ngày được lên bàn mổ. 4. Lên bàn mổ. Ca mổ không có gì phức tạp lắm, Thương được chăm sóc chu đáo, tận tình nên sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Trong mấy tháng đầu ở bệnh viện Trung ương, Thương đã chịu đựng nỗi đau đớn, không chỉ riêng cái đau do giải phẫu, mà cả nỗi băn khoăn và niềm hy vọng sẽ đi được đang tràn ngập trong lòng, đang xâm chiếm tâm tư anh. Nhưng anh lại lo lắng, hồi hộp vì sợ phải đón nhận một sự thật phũ phàng, sợ sự thật sẽ làm cho anh thất vọng. Bởi có những đồng chí thương binh đã kể lại sự vất vả, chán nản trong thời gian tập đi, tập giữ thăng bằng. Có đồng chí đã phải ném đi nhặt lại một chiếc chân giả nhiều lần trong những tháng ngày tập luyện. Thương còn lo ngại vì chân trái của anh cục sát háng. Thương không thể hình dung nổi sẽ có lợi ích gì hay không khi lắp trọn cái chân giả vào đấy. Thương cũng không dám hỏi bác sĩ nữa. Anh sợ khi biết hết sự thật thì giấc mơ lại đi được sẽ tan biến. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong đời Thương cảm thấy bi quan. Dù trong hoàn cảnh nào, từ trước đến nay, anh cũng là người biết tìm ra cách sống lạc quan, thích nghi với hoàn cảnh. Nhưng không, Thương vẫn còn niềm tin, anh tin vào nghị lực của chính mình. Thương tin vào tài năng của các bác sĩ đang hết lòng lo cho anh. Với tâm trạng đó, Thương đã viết thư vào Nam cho vợ, nói rõ những ý nghĩ của mình. Lần đầu tiên, anh nhắc đến hai chữ tàn tật. Kể từ ngày anh được sống tự do bên vợ con, bên mẹ, ở nhà đón tiếp Lộc Ninh. Hai em đã viết thư trách anh không ít. Cuối thư chị viết, vợ chồng chúng mình còn cả cuộc sống phía trước, con trai chúng ta còn cả tương lai tươi đẹp. Anh còn sống, đó là điều may mắn và quan trọng nhất. Những điều khác phải phụ thuộc vào chính bản thân ta, ta phải làm chủ cuộc sống, kể cả hạnh phúc gia đình. Thương biết ơn hai em đã thấu hiểu tâm tư mình, Thương thấu hiểu tình cảm của vợ mình. Nhưng lúc được sống trong hòa bình, tự do này, không hiểu sao trong tư tưởng lại nảy sinh nỗi băn khoăn ấy. Anh chỉ muốn nói ra cho hết mà thôi. 5. Về trại điều dưỡng thương binh Hà Bắc. Chưa bao giờ Thương dành cho vợ nhiều thời gian như lúc này, chỉ dù bằng nội tâm và lời tâm sự với hai em qua thư. Trước nay, anh luôn bận bịu với công việc, với những ngày tháng căng thẳng đối mặt với kẻ thù. nay chẳng có làm gì, anh thấy thời gian nhiều quá. Viết thư xong, anh còn cái thú là đọc đi đọc lại gần như thuộc lao bức thư. Em ạ, anh đã xuất viện trung ương được 2 hôm rồi, hiện đang ở trại điều dưỡng thương binh Hà Bắc. Em có biết rằng anh đang ở giữa quê hương quan họ, một làn gió cũng mang điệu dân ca không? Ở đây, ai cũng quý mến tận tình với anh em thương binh. Anh được chữa trị chu đáo, hiện sức khỏe của anh đã bình phục. Trại an dưỡng nằm ngay dưới chân dãy đồi chập trùng như lượn sóng. Không phải đồi hoang mà trồng toàn nhãn và hồng đang đơm bông kết trái. Phía nam trại là cánh đồng lúa mênh mông. Màu xanh bạc ngàn ở đây không bị bom đạn cày xới loang lổ như ở quê ta. Nghe tin địch có âm mưu phá hoại hiệp định, lòng anh như lửa đốt. Hôm ra viện, anh vội vàng xin cấp trên cho trở lại chiến trường B. Dù chỉ còn 2 bàn tay, anh vẫn quyết tâm còn hơi thở là còn chiến đấu. Nhưng các bác sĩ cứ động viên, nói là anh cần phải an dưỡng một thời gian dài để theo dõi lại và cần phải lắp cặp chân giả rồi mới cho về. Vậy là anh sẽ còn ở lại đây một thời gian khá lâu nữa. Anh thấy khỏe lắm. Sọ não không còn đau nhức lúc chuyển trời, xương cánh tay đã được bó lại, cử động bình thường, nhưng còn đau khi đi bàn tay như ngày nào ở trong tù. Xương đùi cũng đã được cắt lại. Em nghĩ coi, mất 2 chân là mất gần nửa thân thể, phần máu huyết và hệ thần kinh, máu liên quan đến tim, thần kinh gắn liền với óc, cử động của xương sống gắn liền với 5 giác quan. Trước đây, bọn địch chỉ cần anh còn cái lưỡi để khai thác. Chúng đâu cần mai sau anh sống chết tàn phế như thế nào. Bây giờ, ra đây, các bác sĩ ta đã lo ổn định lại mọi bề cho anh. Chỉ riêng việc phục hồi sức khỏe, nửa thân thể còn lại của anh đã lên được 14 ký. Giá mà còn cả 2 chân, chắc anh phải lên được 28 ký. Rời bệnh viện về đây, anh sống thoải mái gần với thiên nhiên hơn, không khí mùa xuân dễ chịu, hoa đào nở khắp nơi. Em chưa biết hoa đào ở miền Bắc nhỉ? Anh sẽ ép bông hoa đào vào sổ tay, sau này mang về cho em coi. Láng anh ở chủ yếu làm bằng tre nứa nhưng rất đẹp, kín đáo, ấm cúng và có đủ tiện nghi sinh hoạt cho người cụt cả 2 chân. Mới về mấy ngày mà cả phòng 3 người đã thân thiết như người nhà. 2 người kia là Chánh và Sương, mới 22-23 tuổi. 2 chiến sĩ này cùng ở Bình Dương và có một cô y tá tên Tuyết, 19 tuổi. Họ cứ kêu anh là chú. Nghe mình thấy già quá rồi phải không em? Mới 36 tuổi mà bị kêu là chú, đành chấp nhận không đính chính. Chánh, Sương cũng tình trạng như anh, mất cả 2 chân, nhưng các cậu ấy còn lại cặp đùi. Đây là 3 thương binh nặng nhất của trại điều dưỡng này. Ở đây có đủ các bác sĩ, y tá, mỗi thương binh nặng có y tá phục vụ. Chừng đó đủ nói lên sự quan tâm của nhà nước như thế nào đối với những người thương binh từ tiền tuyến trở về. Hôm anh về đây, xe đi qua chỗ bà con xã viên hợp tác xã đang làm đồng rất đông. Bà con cô bác chạy ùa ra đón. Thấy anh, họ cõng xuống, đưa ngay vào câu lạc bộ, lấy bánh và trà ra tổ chức liên hoan, rồi hỏi han đủ thứ chuyện. Bà con truyền tai cho nhau biết có người thương binh số 38 nặng nhất, hôm nay về trại, số 38 là của anh đấy. Đồng bào ở đây quý mến các anh em thương binh từ tiền tuyến trở về như ruột thịt, biết rõ tên và bệnh trạng từng người. Có gì ngon lành nhất, quý nhất đều để phần cho các anh thương binh. Vùng này cây trái nhiều, có cả mật ong nhãn rất thơm ngon và bổ, bà con tặng thương binh để bồi dưỡng. Có mẹ ở trong làng hay lên thăm thương binh, cứ lần nào trông thấy anh, mẹ cũng khóc. Có củ khoai ngon cũng mang ra cho anh. Mẹ nói, ăn củ khoai ngon là mẹ lại chừa ra vì thương, vì nhớ đến anh. Thanh thiếu niên tổ chức các đêm liên hoan văn nghệ phục vụ trại thương binh. Cuộc sống tinh thần của bà con ở ngoài này vui lắm, tình nghĩa lắm. Trong khó khăn gian khổ và cũng đầy những mất mát hy sinh, ai ai cũng đồng lòng hợp sức, quyết tâm dốc tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho hòa bình, thống nhất đất nước. Anh sắp có 1 đôi chân, chỉ mấy hôm nữa thôi, có thể sẽ rất vất vả trong việc luyện tập, nhưng không sao, chỉ cần bác sĩ bảo chịu khó luyện tập thì sẽ đi được, là anh sẽ tập. Anh có đủ lý trí và nghị lực làm được những gì anh có thể. Anh không bao giờ chịu đầu hàng đâu, em yên tâm. anh sẽ trở về miền Nam với gia đình bằng đôi chân bước đi đàng hoàng cho con mình xem. Trước sự chăm sóc của mọi người, niềm tin trong lòng anh như bừng sáng thêm sức mạnh. Anh đã được sống giữa tình yêu thương, giữa lòng người dân miền Bắc, nơi đã vượt qua mọi thử thách, đã chiến thắng giặc Mỹ ngay trên bầu trời Tổ quốc. Bác Hồ đã kêu gọi, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác có thể bị tàn phá, nhưng đến ngày hòa bình, ta sẽ xây dựng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. B-52 của Mỹ đã chịu thất bại trên bầu trời Hà Nội. Mỹ đã phải rút khỏi Việt Nam, thì chắc chắn không còn bao lâu nữa, đất nước ta sẽ thống nhất, hòa bình. Anh phải thực hiện bằng được ý nguyện, phải đi trên hai chân của mình để trở về miền Nam. 6. Một ngày dã ngoại. Chị Mai bước vào phòng nói to, hôm nay chủ nhật, các đồng chí chuẩn bị lấy xe lăn đi tham quan vườn nhãn nhé. Anh em reo lên hưởng ứng, Tuyết vội vàng chuẩn bị nước uống, thuốc men và một số thứ cần thiết. Cô hộ lý này vui tính, thích nhất là được chăm sóc thương binh trong những chuyến đi. Cô hồn nhiên nói, ở nhà thì việc chăm lo các anh, các chú là quá bình thường rồi, nhưng thay đổi tình huống và có diễn biến phức tạp thì mới thấy hết công sức của em. Thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu như em, càng làm nhiều việc, càng thấy khỏe, thấy vui. Những con người hết lòng vì nhiệm vụ, hăng hái vì công việc được giao, không phải chỉ một mình Tuyết, mà tất cả đoàn viên thanh niên ở khu điều dưỡng thương binh này như thế. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã giáo dục đào tạo ra những con người ấy, cũng như cuộc cách mạng ở miền Nam đã sản sinh ra những con người chiến đấu dũng cảm, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh như Nguyễn Văn Thương. Chỉ có thế hệ con cháu của Bác Hồ sinh ra trong thời đại này mới được như vậy, thật đáng tự hào. Chánh giới thiệu thêm với Thương, chị Mai làm quản lý ở trại này rất tốt, rất dịu dàng và vui tính, hết lòng với anh em thương binh. Năm trước, được tin chị chuyển công tác về Hà Nội, anh em khóc, đòi bằng được đồng chí Sơn, đại úy chủ nhiệm trại đề nghị giữ chị lại. Thế là nàng tiên hiền diệu, vẫn còn ở đây, vẫn là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn những người xa xứ như chúng em. Tiết trời hơi lạnh, nắng ấm trải dài trên mặt cỏ non, sương sớm còn vương trên cành lá, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh. Phong cảnh đẹp hài hòa như một bức tranh thiên nhiên miền sơn cước. Rừng cỏ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt, khiến cho lòng ai cũng háo hức, hân hoan. Đất nước ta giàu đẹp quá. Giá như không có chiến tranh, chúng ta chỉ còn việc cùng với thiên nhiên tươi đẹp này chung sống, sẽ còn hạnh phúc biết bao. Văng vẳng đâu đây, tiếng loa phát thanh vang vọng bài ca mà lời của bài hát lại hợp với khung cảnh và lòng người lúc này. Núi sông ơi, nắng lên tươi đẹp bốn mùa, màu lá xanh tươi, ngàn hoa hé môi mỉm cười. Nước non ta tuổi xuân đã nở khắp trời, tổ quốc thân yêu, non nước chung ngàn lời ca. Tới ngã ba, sau một đoạn dài đường bằng phẳng, ai cũng muốn tự điều khiển xe của mình đến con đường nhỏ lên dốc một quả đồi thoai thoải, trồng toàn cao. Thương cũng cố lăn mạnh tay cho xe lên dốc cùng với Chánh. Phía sau, Tuyết la lớn. Anh Chánh ơi, đừng để chú hai lên dốc, mất sức lắm, đợi em đẩy lên cho. Để chú tập đi cho hai tay mạnh lên chứ cô Tuyết, chú không mệt đâu. Nói vậy, nhưng Chánh vẫn thấy Tuyết đi tới sát xe lăn của Thương sẵn sàng hỗ trợ. Chánh hạ thấp giọng nói chuyện riêng với Thương. Những buổi đi chơi trước, em thường lên đồi cao này ngồi. Từ nhỏ, em vẫn thích leo trèo cao. Cái đêm mà xảy ra trận đánh ác liệt ấy, Mậu Thân năm 1968, em bị pháo tiện mất cả hai chân. Theo dự tính, em sẽ chạy thật nhanh lên nóc tòa thị chính tỉnh Bình Long cắm cờ, nhưng mới chạy được gần tới nơi thì đã bị thương rồi. Em cố ôm cờ bò lên, được mấy mét nữa thì kiệt sức ngất đi. Chánh ngừng lại, Thương nghe rõ tiếng thở dài. Hai người cùng lăn mạnh bánh xe lên dốc. Ánh mặt trời rực rỡ, hàng cau vươn cao thẳng tắp đều chằng chặng in trên nền trời xanh thẳm. Lá cau vẫy vẫy, hoa cau rất đầy lối đi. Hương thơm ngào ngạt như đón chào những người con từ miền Nam xa xôi đang đến đây để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên của miền đồi Trung Du. Trên đồi cao, mọi người tản mạn thành từng nhóm, say sưa thưởng thức cảnh đẹp hoặc đắm mình vào những nỗi suy tư, chánh tâm sự. Anh thương ạ, quê em ở Bình Dương cũng có những vườn cao như thế này, nhưng nhiều trái cây lắm. Có những thứ ở đây không có như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm. Ba em đã hy sinh sau khi trở về Nam được 4 năm. Ở nhà em còn có má với hai đứa em nữa. Em bị thương lần này, má em không biết. Cả Loan nữa, Loan cũng không thể ngờ. Loan là người yêu của em. Chúng em yêu nhau đã 2 năm. Ba em và ba Loan là đồng đội từ thời 9 năm. Ba em hy sinh ở trận Chu Lai, còn ba Loan nghe đầu hy sinh ở công trường chính. Khi em ra chiến khu thì Loan cũng đi theo. Hai đứa cùng vào bộ đội một ngày. Em vào đơn vị đặc công, Loan vào thông tin về đơn vị của ba Loan và phục vụ ở đó. Chánh ngừng lại giây lát rồi đột ngột hỏi. Anh thương này, em hỏi thật, anh đừng giấu em nghe. Khi bị địch cưa chân rồi, anh có nghĩ chị hai sẽ đau khổ như thế nào khi biết anh thành người tàn tật không? Thương thông cảm và hiểu tâm trạng của Chánh. Dù người thương binh trẻ này cố giấu đi những gì muốn bộc lộ tâm sự nhất, nhưng vẫn không sao giấu nổi, vì nó là tất cả suy tư, trăn trở, dằn vặt trong tư tưởng. Đôi khi, các anh không buồn vì đã mất hai chân, mà buồn vì người thân, người vợ, người yêu của mình đau khổ. Thương thấu hiểu và anh biết sắp xếp ý tứ để trả lời, để giải thích cho đồng chí trẻ của mình yên tâm, để truyền sang cho Chánh niềm lạc quan tin tưởng vào mình và vào tình cảm của những người thân yêu dành cho mình, giúp cho cậu ta xua đi được những ý nghĩ u ám, dây dứt trong lòng bấy lâu nay. Chánh này, mình không hề có suy nghĩ như Chánh. Ngược lại, mình cho rằng vợ mình sẽ tự hào biết bao khi biết được mình đã chịu đựng giỏi như thế nào, kiên cường như thế nào, khi thà chấp nhận mất hai chân mà giữ được bí mật cho tổ chức. Giữ vững khí tiết trước kẻ thù. Sau này gặp lại nhau, tâm sự với hai em, mình thấy vợ mình nghĩ đúng như là mình nghĩ. Về Loan của cậu, mình tin rằng Loan sẽ sung sướng, tự hào biết bao khi biết rằng người yêu của mình bị thương lúc tiến lên cắm cờ giải phóng ở dinh tỉnh trưởng. Thấy Chánh im lặng suy tư, Thương hỏi, đổi lại, nếu Chánh ở trường hợp của Loan, thì Chánh sẽ nghĩ như thế nào? Phút tâm sự ngắn ngủi mà sao giống như một luồng hơi ấm xua đi màn sương giá lạnh bấy lâu nay. Chánh thấy màu xanh thiên nhiên sớm nay sao tươi sáng hẳn lên. Chánh thấy tinh thần khỏe hẳn ra. Anh lại tiếp tục mơ thấy những giấc mơ đẹp bên người yêu. Thương nói thêm trong ánh mắt tự hào. Nói về lòng chung thủy, trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam thì hơn hẳn phụ nữ trên thế giới và hơn hẳn cánh đàn ông chúng ta đấy. Tiếng cầu tuyết lanh lảnh vừa hát vừa chuẩn bị nước uống và sắn nướng. Quê em miền Trung Du, đồng quê lúa xanh rờn, giặc càng lên đốt phá, anh về quê cũ, đi diệt thù giữ quê, lòng dân đón anh về. 3 tháng sau, Chánh đã nhận được thư của Loan với lời hờn trách, oán giận, yêu thương. Loan trách anh không cho cô hay tin, trách anh sao ích kỷ, coi thường mọi người vì nỗi lo lắng không đâu. Em yêu anh bằng mối chân tình chung thủy, em tự hào vì người yêu của mình là một thanh niên biết hy sinh cho nước, cho dân, đã đóng góp xương máu cho cách mạng. Em yêu anh gấp 100.000 lần lúc anh còn nguyên vẹn. Em mong một ngày gần đây sẽ được đón anh về. Chánh đọc bức thư đó 100 lần trong niềm sung sướng vô biên. Thương cười vui. Có đúng như lời anh hai nói không em? Cô y tá Tuyết cũng đã mấy lần tâm sự với Thương. Chú hai ơi, ngay từ những ngày đầu anh Sương và anh Chánh về trại, cháu đã kính trọng vừa thương. Cháu nghe anh Sương kể là mồ côi cha mẹ, đi ở đợ, lớn lên đi làm mướn rồi vào bộ đội, chiến đấu dũng cảm. Anh bị thương ở Bến Cát, Bình Dương, mất cả hai chân, rồi anh mặc cảm, tự nhận mình là tàn tật vô dụng, sinh ra chán nản buồn phiền. 2-3 tháng đầu, cháu tìm mọi cách động viên, an ủi, khuyến khích, mãi sau, các anh ấy mới nguôi đi phần nào. Ngày chú hai về, các anh ấy khá lên nhiều vì thay đổi cách suy nghĩ, lạc quan hơn. Tình cảm của anh Sương đối với cháu cũng đã thân thiết nhưng vẫn còn e ngại, mặc cảm lắm. Chú hai khuyên nhủ anh Sương giùm cháu. Cháu thương yêu anh ấy thật lòng mà. Cháu đã báo cáo với tổ chức. tổ chức hoan nghênh và tán thành quyết định của cháu rồi. Thế rồi, ngày tháng trôi đi, chúng cháu đã thực sự yêu nhau. Thương chia sẻ, chú hai đã biết tấm lòng của con. Thằng Sương nó cũng xúc động trước tình cảm của con và yêu con lắm đấy. Nó vốn nhút nhát nên còn mặc cảm. Con cứ gần gũi động viên, thể hiện tình cảm chân thật của mình. Chú hai tin rằng hai đứa sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Vụ đông xuân rồi vụ hè thu, công sức của con người và sự màu mỡ của đất đai đã đơm bông kết trái. Lúa gạo tiếp bước cho những đoàn quân hăng hái vào Nam chiến đấu. Cơm ngon canh ngọt từ bàn tay khéo léo của những người nuôi dưỡng chăm chút cho thương binh ngày càng khỏe mạnh. Hạt gạo cắn làm tư, nuôi quân khắp các chiến trường Bắc, Trung, Nam. Thiếu gạo, củ khoai, củ sắn vẫn ngon. Tiếng hát, tiếng cười của các cô thanh nữ, của các em thiếu niên vẫn vang lên, hồn nhiên, trong sáng. Thương được sống giữa tình yêu thương của nhân dân miền Bắc, của những người dân Hà Bắc ở địa phương, nơi đặt trại an dưỡng thương binh. Bà con thấu hiểu hoàn cảnh và yêu thương quý trọng thương binh vô cùng. Có nhiều mẹ sẵn sàng chấp nhận cho con gái mình lấy thương binh làm chồng. Rất nhiều cô gái xinh đẹp vùng Kinh Bắc đem lòng yêu thương những con người miền Nam đã hiến máu xương cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dù thương tật của các anh có nặng đến đâu chăng nữa, nhưng được chia sẻ phần thiệt thòi mất mát ấy là họ đã thấy sung sướng và tự hào. Họ đã dâng hiến cuộc đời mình, chung sống với người thương binh mà họ yêu thương, quý trọng. Những hành động ấy cũng là đóng góp, cũng là hy sinh cho cách mạng. Nhân dân miền Bắc ai cũng như ai, thắt lưng buộc bụng, chịu đói chịu rách, hết lòng cho cuộc kháng chiến cứu nước, giành độc lập tự do cho dân tộc. Những hy sinh mất mát của chúng ta thật không uổng, thật xứng đáng ngang tầm với thời đại anh hùng. Được sống một năm trong tình thương bao la ấy của nhân dân miền Bắc, Thương thấy tự hào vì mình đã sống xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho anh. Quãng đời còn lại, anh phải làm gì đây để giúp ích cho đời? Thương tâm niệm lời dạy của bác Hồ khi bác về thăm trại thương binh Hà Bắc. Các cháu tàn nhưng không phế.